Thì sau khi tịch thì đây kể lại là cái phần sau này là phần để mà các vị tâm môn đồ muốn nói là tranh nhau để mà đón cái nhục thân của Ngài. Người thì muốn đón về cái Quảng Châu, người muốn để về Thiều Châu, người muốn đón về Tân Châu chẳng hạn đó. Cho nên là cứ giành nhau mà không có quyết được, cho nên mới thắp hương mà cầu đó. Thì bây giờ thì hương mới bay thẳng về Tàu Khê. Vì vậy cho nên sau đó là mọi người đều đồng ý đưa về Tàu Khê, đưa về Tàu Khê. Thì khi đưa về Tàu Khê rồi á, tất nhiên là vào ngày 13 tháng 11 thì qua năm sau là ngày 25 tháng 7 thì mở khám ra đó, để mà ngày phân biện, ngày mới lấy bột hương, ngày tô, ngày trét lên cái nhục thân của tổ. Sau khi tôi trét xong, tức là ở đây là chưa có nhập tháp, cho nên mới từ cái khám đó lấy ra. Rồi tôi trét xong rồi á, rồi mọi người mới nhớ cái lời sấm ký của tổ, cho nên rồi mới lấy cái lá sắt mỏng mà bao giữ chặt cái cổ mới đưa vào tháp. Thì khi mà đưa vào tháp đó thì cũng có những cái điềm lạ là hào quang sáng màu trắng từ đây mà nó vọt lên trời. Thì cái câu chuyện ngày sấm ký mà cái bài kệ trước đó, thì cái sau cái phần ký trong phía sau này có cái bài gọi là ký ghi lại đó, thì nói rõ, đây cũng nói tạm qua cho vấn đề cũng hiểu kỹ luôn. Tất nhiên là sau này vào ngày mùng 3 tháng 8 đó, thì năm khai nguyên thứ 10, thì nửa đêm chợt nghe trong tháp có cái tiếng kéo dây sắt rỗn rãng. Thì cái người chủ giữ tháp mới giật mình tỉnh dậy, thì liền thấy có một người mặc đồ tang từ ở trong tháp đi nhanh ra, tức là trường tháp chạy nhanh ra, tức là tìm xem lại chỗ lá sắt bao cổ nhục thân tổ thì có thương tích, thì mới liền báo cho châu ấp. Thì quan mới lùng bắt nghiêm nhặt, thì năm ngày sau bắt được cái kẻ trộm ở thôn Thạch Giác. Gạn hỏi nguyên do thì kẻ ấy khai là tên Trương Tịnh Mãn, người huyện Lương, Châu Nhữ, vừa nhận cái lời thuê của vị tăng tên là Kim Đại Bi, người nước Tân La, đang ở chùa Khai Nguyên tại Châu Hồng, thuê lấy cái đầu của tổ để mà đem về nước thờ cúng dường. Các quan lại đó mới định là theo pháp nước để mà trừng trị, nhưng mà quan Thích Sử mới nghĩ thôi bây giờ đến hỏi ý đệ tử của tổ, tức là bây giờ là cái ngài thiền sư Linh Thao đang là người giữ tháp đó, thì đến hỏi ngài Linh Thao. Thì ngài Linh Thao ngài mới bảo nếu mà lấy theo cái pháp nước mà luận á thì đáng lý là phải xử tử, nhưng mà theo Phật dạy thì lấy từ bi quan thân được bình đẳng. Thì huống nữa là cái kẻ kia vì muốn cầu cúng dường thì tội đó đáng nên tha. Thì ông quan Thích Sử này tất nhiên là ông quan Liễu Vô Thiểm, họ Liễu tên là Vô Thiểm. Ông mới nói khen ngợi hết lời, ông nói như vậy mới biết là cửa Phật rất là rộng lớn, cho nên đợi ông bèn tha. Thì như vậy lúc này là ông quan Thích Sử mà Thiều Châu đó là Liễu Vô Thiểm, còn ông quan Quyện Lệnh đó là Dương Khảng. Cho nên là một ông họ Liễu, ông họ Dương, đúng với cái lời mà tổ sấm ký. Thì đây thì sau khi mà trở lại ở đây thì trong Thiều Châu mới tâu lên trên triều, rồi vân sắc để mà lập bia ghi lại cái đạo hạnh của sư. Thì như vậy là tổ hưởng thọ là 76 tuổi, 20 tuổi được truyền y, 37 tuổi được cạo tóc. 39 tuổi cạo tóc, thuyết pháp 37 năm, 43 người được gọi là nói pháp đó, còn những người mà tỏ ngộ đồ đó thì tính không có hết. Thì như vậy qua cái phần mà của kinh Pháp Bảo Đàng này thì nó có mấy điểm để cho mình chú ý. Thứ nhất là Lục Tổ là một con người nhà quê, không biết chữ, cũng không có học kinh điển gì, mà có một cái trí tuệ khác thường. Thì như vậy để thì sao để cho mình thấy rõ, đây là nêu rõ thêm về cái ý chỉ bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền đó, để cho thấy rõ cái việc lớn này nó không phải là ở học rộng biết nhiều, ở lanh đại, không nằm ở trên cái văn tự chữ nghĩa ở trên đó mà mình cầu, mà cần phải mình gọi là nghe lời mà quên lời đạt ý đó, thì sẽ thấu được cái yếu chỉ này. Vì vậy cho nên là hiểu như vậy đó thì mới thấy rõ cái tâm chỉ của nhà thiền, cốt nhấn mạnh mình là thấy tánh, đó là cái căn bản. Rồi Lục Tổ là một người nhà quê mà mới 20 tuổi, gặp Ngũ Tổ là một bậc thầy quy đức lớn mà ngài lại vẫn đối đáp một cách tự nhiên, không có sợ sợ gì hết, mới 24 tuổi mà gặp Tổ là vị Tổ đang nghĩa là giáo hóa bao nhiêu người ở trong một cái hội lớn, nhưng mà ngài đối đáp tự nhiên. Cho nên đến hỏi ngài ở đâu đến đó, ngài nói là ở Lãnh Nam. Thì Ngũ Tổ ở Lãnh Nam là cái người thuộc gì xứ gọi là như là xứ mọi rợ, mà đến là cầu Phật thì làm sao được. Thì ngài đáp là nghĩa là người thì có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh không có Nam Bắc, đáp nghĩa là giống như là tự nhiên, nó cái đặc biệt, để thấy rằng như vậy thì ngài có cái gọi là có cái sức sống từ bên trong, có một cái niềm tin vững vàng, đã có cái chỗ thấy, chỗ tỉnh rõ ràng, chứ không phải là học lớn. Thứ ba nữa là ngài 24 tuổi mà được truyền y mà trong một cái hình thức là cư sĩ, thì như vậy để thấy rằng cái đạo lý chân thật đó thì nó cũng không có hạn cuộc ở tuổi tác hay là ở cái hình dáng, không? Người mà nhận được cái lý đó thì cũng là gọi là có thể nghe là được nghe là ấn chứng. Thêm nữa là ngài cũng là một người gọi là quên thân vì đạo, vào ở trong hội giả gạo, thân hình ốm yếu hoặc rồi phải nghe là đeo đá thêm mà để mà giả gạo, mà không nghĩa là coi như không có màng gì tới cái thân hết, chỉ quý trọng về cái đạo vậy thôi. Còn ngài Thần Tú á, không, thì nó ngược lại là vị giáo thọ của cả chúng, không, mấy trăm người nhưng mà lại chưa vào được cửa tổ, cho nên đó cũng là một cái để mà nó đối lại, để mà đánh thức cho mình thấy nghĩa là không thể ỷ lại vào cái kiến thức rộng hay là cái hiểu biết nhiều mà mình vội tự hào đó, mà mình phải sao dám quên đi những cái kiến thức đó, những cái kiến giải hiểu biết mà mình học được đó, thì để mà sống nhận ra được cái tự tánh chân thật của mình thì mới là quý, chứ còn không phải là mình bám vào cái đó rồi tự mãn hài lòng trên cái đó thì cũng không hay. Thứ hai nữa là ngài Thần Tú tuy là ở địa vị tôn quý nhưng mà ngài cũng không có đố kỵ nhau, ngài cũng vẫn là đốc vua để mà thỉnh Lục Tổ về, không, chứ còn không phải là đố kỵ mình đang được quý trọng, sợ thỉnh Tổ về rồi Tổ được quý hơn, mà không có cái đó. Còn Lục Tổ á, Ngũ Tổ chứ, Ngũ Tổ á thì ngài cũng là cái đặc biệt, không, truyền y pháp mà cho Lục Tổ là một vị cư sĩ còn rất trẻ, mình thấy mới 24 tuổi mà được truyền y bác để làm tổ, trong khi là còn là hình thức một người cư sĩ nữa. Trong khi đó thì ngài Thần Tú á, là xuất gia rồi, là giáo thọ của cả chúng trong đó nữa, mà ngài không truyền, mà ngài dám truyền cho Lục Tổ là người cư sĩ, thì thấy là cũng là một cái đặc biệt, nhất là ở trong cái thời đại phong kiến ngày xưa, phải không? Ngay như mình bây giờ đây mà truyền cái kiểu này á, thì chịu cũng không nổi nữa khác à, phải không? Bao nhiêu chúng đây mà không truyền, mà truyền cho ông cư sĩ sao chịu nổi đây? Mà Lục Tổ dám truyền như vậy thì để thấy rằng ngài dám nhìn thẳng vào cái gọi là cái sự thật, thấy được cái người mà đã nhận được cái chân thật, thì là truyền, chứ còn không có theo cái quá nặng vào trên cái hình thức. Và như vậy thì trong cái pháp bảo đàn này thì Lục Tổ và căn bản thì ngài cũng thường gọi là nhấn mạnh ở chỗ kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó là cái chỗ mà ngài luôn luôn ngài nhấn mạnh. Và cái hai cái ý gọi là nhất hạnh tam muội và nhất tướng tam muội đó là ngài cũng luôn luôn ngài nhấn mạnh trong đó, luôn luôn trong mỗi thời, mỗi chỗ, mỗi cử chỉ hành động mình đều phải sống, nghĩa là không có hai tâm, không có một cái tướng gì mà có thể được. Thì như vậy thì cái đạo nó sẽ gần với mình, không cầu mà cũng đến. Và thêm một điểm nữa là ngài dạy là sao, là luôn luôn nói pháp là phải lìa đối đãi, bật cái không có mắc kẹt hai bên. Đó là cái chỗ gọi là tâm chỉ mà ngài muốn dạy. Nghĩa là cái bí quyết để mà đạt ý tổ á, thì cái đó là làm sao nói mà ra mà không kẹt hai bên, cũng không để cho người kẹt hai bên, không rời cái căn bản đó thì không mất cái tâm chỉ, còn nói ra mà vướng vào bên này hoặc bên kia đó thì dễ rơi vào trong cái tình thức, thì khiến cho người ta lại nghiêng lệch xa cái ý tổ. Thì như vậy là coi như là hôm nay là mình học xong cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này. Thì như vậy thì học xong cái Pháp Bảo Đàn này á, thì sau mà mấy huynh đệ cũng nghiệm kỹ để thấm sâu, để lại nghĩa là nó ứng dụng để mình soi thường soi sáng lại mình, để sáng tỏ được cái lý thật của mình, thì nó không có uổng những cái lời mà Tổ đã dạy. Cái kinh Pháp Bảo Đàn này, trong cái bản này thì không có nói, nhưng mà trong cái bản Đông Hoàng thì sau cái phần sau thì nó có một cái đoạn nói rằng đàn kinh này thì do Thượng Tọa Pháp Hải ngài biên tập, rồi Thượng Tọa mất thì ngài mới trao lại cho người bạn đồng học là ngài Đạo Sáng. Rồi ngài Đạo Sáng khi mà ngài mất thì ngài trao lại cho đệ tử là Ngộ Chân. Ngài Ngộ Chân ngài đang truyền trao cái giáo pháp này tại chùa Pháp Hưng, núi Tàu Khê, thuộc lãnh Nam. Thì như vậy để thấy Pháp Bảo Đàn này là do ngài Pháp Hải ngài biên tập, và trong cái thời gian đầu đó truyền trao có ghi tên các vị nó rõ ràng, nhưng mà sau này nó rộng ra nhiều rồi cho nên thành ra cái thông dụng. Đó là mình học xong cái phần Pháp Bảo Đàn. Nguyện đem công